This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ. Khi được phép thì chúng tôi sẽ đón điện thoại để quý vị có thể gọi vào. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chứ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài Phát Tâm AM. Hân hạnh làm việc với như Tuyền.
Dạ vâng. Thưa chứ, hôm nay hình như có anh Việt Tấn nữa nhưng mà anh chưa đến trong phòng vi âm, chắc là anh sẽ có mặt trong phòng vi âm trong chốc lát thôi. Hôm nay chú khỏe không chứ?
Chú đi hồi 8 giờ sáng, 9 giờ chú ra ngoài cộng đồng phát đồ ăn cho đồng bào nghèo hay là già cả gì đó.
Dạ.
Cho tới cho đến 11 giờ đi tham dự một cái đại lễ, trong đó có hạ nghị sĩ thượng nghị sĩ của tiểu bang.
Dạ.
Rồi chú mới vừa bước chân vô nhà thay đồ xong vừa nằm xuống, cái bỗng như nghe điện thoại reo lên.
Trời, ông thị trưởng bận rộn quá. Cảm ơn chú rất là nhiều nha. Vừa rồi đó thì như Tuyền đến tham dự buổi tiệc mừng chú nhậm chức thị trưởng lần thứ nhì tại thành phố Hoa Tâm City và có một cái buổi liên hoan, một buổi tiệc rất là vui nè. Mọi người vừa được thưởng thức ẩm thực rất là Việt Nam, rồi bên cạnh đó còn được nghe nhạc ở trong nhà hát của thành phố Hoa Tâm City và được ca sĩ Lương Tùng Quang hát cho nghe, cũng như là những tiếng hát quanh vùng Dallas Fort Worth như là Thu Hương nè, Thúy Vi nè, rồi chị Ngọc Ánh, và đặc biệt nhất là tiếng hát của ông thị trưởng Trương Minh Ẩn cùng với phu nhân của ông. Không ngờ chú nhiều tài như vậy luôn nha. Còn quên nữa là các em trong đoàn múa Uyên Đàm rất là dễ thương luôn. Nói chung là như Tuyền có một buổi đi tham dự rất là vui luôn chú. Về nhà mà trên đường thấy rất là hạnh phúc vì lâu lắm mới có được những cái giây phút mà chia sẻ cùng mọi người vui như vậy và gặp rất là nhiều những người quen thân trong cộng đồng. Cảm ơn chú rất là nhiều chú nha.
Nhưng mà cũng không nên quên cảm ơn ca sĩ Hoàng Tường với đứa con gái.
Từng quên nữa chú Hoàng Tường.
Nếu mà tâm về, và cảm ơn nhất đó là tất cả anh chị em trong cái ban chấp hành của chú, cũng như tất cả các anh chị em trong vùng, cũng như tất cả các anh em trong truyền thông báo chí, như bà giám đốc Phi Nga, anh Thái Quang Lộc, anh Tiêu Sĩ Lương, và tất cả những bạn bè. Có nhiều người trách chú sao không mời tôi, sao không mời tôi, nhưng mà bữa đó đi tổng cộng chỉ có là 470 ghế, do đó đã in ra 500 phiếu thì đi hầu như là gần như đủ. Tôi ước thì chú ước gì là chú có tiền chú mướn cái chỗ mà cái AT&T Stadium của ông Dallas Cowboys đó chú mời hết mọi người, nhưng mà hy vọng rằng nếu mà vẫn còn sức khỏe chứ còn làm thì năm ta hai năm nữa chứ sẽ mời những người mà chứ chưa mời. Thành ra xin quý vị nào không có đã ủng hộ tôi mà không có dịp đến để tham dự buổi lễ này, đó không phải là gì chúng tôi ignore quý vị, nhưng mà đông quá không biết cảm ơn như thế nào gọi là đủ, và không biết cảm ơn bao nhiêu gọi là cái lời cảm ơn của tôi đến quý vị. Chỉ mong quý vị nào mà không có dịp đến tham dự buổi đó, tôi thành thật xin lỗi và hy vọng rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ tôi trong vùng. Sáng nay tôi có một cái người, tôi đến hội người già, có một ông kia, ông bảy mấy tuổi, ông nói câu, anh bảy mấy mà anh còn ra làm cái gì? Ông nhà chơi với cháu, thì chú trả lời con câu ngắn vậy thôi. Ngày nào tôi chưa thấy người Việt Nam mình ra tranh cử những chức nghị viên thành phố hoặc là thị trưởng, thì ngày đó tôi vẫn tiếp tục làm nếu tôi còn sức khỏe. Tại vì tôi muốn bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay ở vùng này, chứ tôi không có thấy thay đổi lá cờ của cộng sản thôi.
Dạ, thật ra thì thưa chú, trước khi Như Tường tiếp tục câu chuyện thì gửi lời chào anh Việt Tấn tại phòng vi âm. Chào anh.
Dạ vâng, chào Như Tuyền và chào thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Hôm nay anh Tấn khỏe không?
Đi chơi về rất là vui.
Vui là được rồi, cuộc đời thì nó ngắn ngủi quá cho nên có được những giây phút vui là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Thưa chú, như chú vừa chia sẻ đó thì đâu có phải là một mình chú là 70 mấy tuổi mà vẫn còn ra làm việc. Có nhiều người là vẫn về hưu, có lương hưu rồi nhưng họ vẫn làm, miễn sao là họ cảm thấy là họ vui chú. Còn chơi với gia đình, nếu mà họ cảm thấy ở nhà không đi làm nữa sau kỳ nghỉ hưu ở nhà chơi với gia đình thì đó là lựa chọn của những người đó, mà họ vui thì cũng được. Là tại vì đó là cái quyền của họ sau một... cả cuộc đời làm việc được quyền nghỉ ngơi như thế. Nhưng cũng có những người họ nghỉ ở nhà họ không thấy vui và họ muốn là họ phải đi làm, phải gặp nhiều người và nói chung là họ tìm thấy niềm vui trong công việc. Chẳng hạn như Tuyền thấy có rất nhiều người 76, 77, 80 họ vẫn làm. Rồi ngay cả bố Như Tuyền là một người cũng đơn giản thôi, nhưng mà ông vẫn làm việc cho đến năm ông 76 tuổi ông mới về hưu. Thì Như Tuyền thấy miễn là mình vui trong công việc là được rồi, phải không chứ? Đó là lựa chọn của mình.
Cái lựa chọn của chú thì chú cũng muốn nhà vui, nhưng mà như chú đã nói là nếu chú sẽ thấy người Việt Nam ra đi vô dòng chính của Hoa Kỳ thì chú vẫn tiếp tục làm, hy vọng là lời kêu gọi của chú cũng sẽ trong những năm tới sẽ có những nghị viên hoặc là những thị trưởng người Việt Nam ở trong vùng này. Đó là cái mơ mộng của chú thôi chứ.
Yeah.
Trong khi ở ngoài một số cứ nói là chú tham danh tham này đòi chức vụ này chức vụ kia, cả tuổi này không có tham cái gì cả, chỉ mơ mộng làm sao mình có sức khỏe để chơi với con cháu và phục vụ cộng đồng. Nếu chưa có những người khác đi vô con đường giống như chú đi thì chú vẫn tiếp tục làm cho đến khi nào mình còn hơi thở cuối cùng mà thôi.
Dạ. Với lại chị, con cũng thấy là thật ra những cái tham của mình á, nó có những cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như những cái tham nào mà nó có chiều hướng tích cực thì cái tham đó đáng lắm chứ. Còn những cái tham nào mà nó tiêu cực thì mình lại phải suy nghĩ trở lại. Chứ còn đâu phải cái tham nào mà đụng đến chữ tham là mình cũng nói là không được đâu, phải không chú? Cho nên là, dạ đúng, những cái tham mà nó tích cực thì mình cứ tham đi, vì đó là những điều tích cực. Anh Tấn.
Yeah. Vâng, chứ nhiều người ta nói là mình thấy dùng cái chữ là trâu buộc mà ghét trâu ăn. Mình nói thẳng thôi. Có nhiều người ta làm được thì họ nói là người ta tham quyền cố vị, nhưng mà thử bỏ ra coi họ có làm được hay không. Cũng phải là có cơ duyên, có tài và cũng có những cái quá trình từ từ dưới lên trên, từ department này qua department khác. Cho dù là như thế nào nhưng mà cũng phải có một cái giống như là một cái kinh nghiệm trải qua trong cái bộ máy chính quyền hay là tòa án, giống như anh thị trưởng Trương Minh Đẳng đây. Còn về những cái khía cạnh khác thì đương nhiên con người là đâu có ai toàn vẹn không. Đôi khi chúng ta cũng nói chuyện như thế này có nhiều người thích, đôi khi chúng ta nói chuyện như thế kia có người lại không thích, đó là bình thường. Nhưng mà Việt Tấn vẫn phải nói với quý vị rằng không phải là anh Ẩn nói trên đài mình là mình fan của ảnh hay là mình binh cho ảnh, nhưng mà chuyện đó là chuyện bình thường. Mà quý vị, có người thương người ghét là chuyện bình thường, có người thích hay không thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng khi mà ảnh được cái thành quả ngày hôm nay, chắc chắn là ảnh phải có tài, ảnh cũng phải có một cái gì đó ảnh mới đi được đến con đường này. Và chúng ta hãy nhìn cái sự thành công đó để mà tiếp nối cho con cháu của mình sau này. Giống như là những đứa trẻ đi lên nó nhìn cái gương như vậy. Còn về những cái mà chấm phết thì đương nhiên quý vị cũng biết là chúng ta đâu phải là thánh đâu. Chúng ta là con người mà. Nhưng mà chúng ta nhìn vô những cái thành công giống như là thị trưởng Trương Minh Đẳng ở đây. Và bao nhiêu người làm được trên cả gần 1 triệu người ở trên nước Mỹ này. Có bao nhiêu là thị trưởng của người Việt Nam. Chúng ta đếm trên đầu ngón tay. Chừng khoảng 10 đến 20 người là tối đa. Hết tay rồi đến chân thôi là hết. Nhưng mà cái thành quả mà anh Ẩn có ở đây đó, như anh Ẩn vừa nói đó, thì Tấn phải là Tấn nói Tấn nịnh anh, Tấn nói cũng có bên này bên kia, nhưng mà quý vị phải nhìn vô là có thị trường người Việt Nam, và họ cũng đã được làm 2 thôm, 3 thôm, 4 thôm, mình nói thí dụ đi, thì đó cũng là một cái sự hãnh diện và cũng là cái record. Thí dụ như anh ở đây mà anh làm được 5 thôm, anh đi đó chắc như là ở nước Mỹ này chỉ có một cái ông thị trưởng Trương Minh Ẩn, ông làm được 5 thôm cho cái thành phố của ông. Chứng tỏ là cũng là một cái cơ duyên, cũng là một cái, có một cái tài hoặc là có một cái gì đó thì người ta mới bầu tiếp tục. Thấy không?
Đáng lẽ anh phải nói là có nhiều cái gì đó.
Không, thì Tấn chỉ nói là trên cái nguyên tắc là tại vì Tấn sẽ trả lời cái phần mà anh Đẩn nói là nhiều người nói là anh tham quyền, tham về giống như là thích tham cái chức danh hay gì đó. Nhưng mà quý vị tham được mà quý vị được thì chúng ta nên tham. Giống như quý vị nói bây giờ cho việc Tấn tham đi. Tham mà có tiền. Ô, tham mà không phải là mình gạt người ta nha. Tham ở đây mình cố gắng mình làm công việc để mình có tiền. Thì tôi tham chứ. Hoặc là tôi là cố gắng tôi làm để tôi làm được thị trưởng. Tôi phải tham chứ. Quý vị có tham được gì không? Có cơ hội không? Never. Chúng ta có nhiều người không bao giờ có cơ hội mà muốn làm. Có tiền, có bao nhiêu, cả 100 triệu. Chưa chắc đã là được làm thị trưởng đâu. Nhưng mà nhiều người không có đồng nào trong nhà băng, họ vẫn được làm thị trưởng. Thì cái đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà quý vị muốn bỏ tiền ra cũng không được. Thôi Tấn chị nói cái phần đó mà.
Vâng, trở lại với chương trình thì thưa quý thính giả là nếu như mà quý vị có những câu hỏi nào đó mà liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống nha, từ trong nhà ra đến ngoài phố thì quý vị đừng ngần ngại, quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi vào cho chương trình qua số điện thoại rất quen thuộc, đó là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Như Tuyền và Việt Tấn tại phòng vi âm sẵn sàng giúp đón điện thoại để quý vị có thể nói chuyện với chú Trương Minh Ẩn. Trở lại với chú thì có những gì chú cập nhật cần chia sẻ hay không, mời chú.
Chú có một vấn đề mà có một cái điện thoại của một cái cô, thì thầy cô gọi điện thoại chú không nói tên, mà chú nói chú Ẩn ơi, con đau khổ quá, con cần chú giúp con gọi lại. Nhưng mà chú gọi lại 3 lần không ai trả lời, và trong đó trong khi gửi message cô không trả lời, thì chú hy vọng là cô này vẫn còn an toàn và không có chuyện gì xảy ra. Quý vị nhớ kỹ, quý vị thông cảm, quý vị gọi điện thoại tôi thì ít khi mà quý vị gặp tôi lắm. Thì quý vị nói ok, ngày mai tôi tới văn phòng tôi gặp thì tưởng được không, tôi tiếp người tại chỗ. Do đó quý vị biết rằng tôi một mình có nhiều chuyện phải làm lắm. Thành ra quý vị có chuyện khẩn cấp mà cần đến chính quyền thì đầu tiên là quý vị dùng cái điện thoại này quanh qua. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng cái chuyện này có thể một vài ngày hay một vài tuần, thì quý vị hãy gọi điện thoại nói chuyện tôi. Tại trong thời gian qua chú phải bận rộn trong vấn đề tổ chức cái buổi mà thank you, tức là buổi cảm ơn tất cả đồng bào. Thì giống như nãy vừa Tấn nói, ảnh cũng có tài có ấy. Nhưng mà thật sự là trong đây một cái vấn đề rất là quan trọng mà vừa Tấn mình quên đó, là cái chỗ là dù cái những người Việt Nam ở ngoài thành phố tôi, nhưng mà cái tinh thần họ giúp đỡ và những cái lời nói họ khuyến khích mình đó, đó rất là quan trọng. Còn nếu mà mình mở miệng mình nói một câu là tôi không cần chiếu của Việt Nam, thì cái đó sẽ đưa đến cái cửa tử ngay tại chỗ. Trước sau cũng có sẽ hỏi câu tôi nghe nói có cái ông đó Việt Nam đó có bầu không, thì mình nói cái câu đó bắt đầu truyền miệng với Mỹ nó hơi từ cái màu thật đó. Do đó không biết là đây là cái kinh nghiệm ai mà sẽ ranh trong cái tương lai, đừng bao giờ khi dễ cái người Việt Nam, mặc dù họ không có thể bỏ phiếu cho mình nhưng mình có thể ủng hộ tinh thần hoặc là vật chất. Nhớ cái câu đó, thành ra cảm ơn tất cả mọi người hết chứ không phải chỉ có đồng bào trong dù họ thành cái gì.
Dạ, cảm ơn chú. Và trở lại với chương trình, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Xin nhắc lại nhé, quý vị có những câu hỏi nào mà thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình qua số điện thoại rất quen thuộc, đó là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Tường và Việt Tấn tại phòng vi âm sẽ sẵn sàng đón điện thoại để quý vị có thể nói chuyện với chú Ẩn nha. Đường dây điện thoại đã mở nha, quý vị đừng ngần ngại cứ gọi vào. Và hy vọng là cái cô mà nãy chú Ẩn có chia sẻ đó, gọi cho chú nhưng mà chú gọi lại không được đó, nếu mà chị đang nghe chương trình đó thì chị cũng có thể là nhớ đón điện thoại của chú nha, qua lời nhắn của chú trên làn sóng. Và trở lại với chú với Anh rồi. Tấn thì không biết anh Tấn có gì muốn chia sẻ ngày hôm nay không?
À, thưa anh, với cái...
Anh Tấn ơi, hay là Tấn như đã hứa đi. Cho em xin phép mời một vị trên đường dây nhé.
Rồi.
Hello. Hello.
Dạ, vị nào mới gọi vô xin trả lời và cho biết tên luôn ạ. À. Vâng, cho biết tên luôn.
Dạ. Dạ, anh tên Trung ở Arlington.
Chào anh Trung.
À, chào anh chị trên đài, chào chú Ẩn.
Dạ, chào anh Trung.
Dạ.
Anh có câu hỏi gì đó?
Hỏi chú Ẩn là cái đèn vàng mà nó chớp chớp á, cái đó là nghĩa gì hả chú?
Ok, cái đèn vàng chớp chớp á, có nghĩa là khi nào cái xe ở hướng trước mặt mình.
Dạ, để em tắt cái điện thoại nghe không rõ, em nghe trên đài.
Rồi, cảm ơn anh.
Ok. Ok, cái đèn vàng nó có nhiều cái loại đèn vàng lắm. Bây giờ cái đèn vàng thứ nhất là thường thường ngay ở trước cái sở cứu hỏa đó, nó có cái đèn vàng lúc nào cũng chớp chớp cho mình biết là cẩn thận. Khi nào mà cái đèn đó nó nhá màu đỏ đó thì mình phải ngừng để chi cho cứu hỏa từ ngoài chạy vô, đó là một cái đèn vàng. Còn nếu đèn vàng á mà chớp chớp ở trong khu khu học trò đó thì đó là cái đèn của trường học, cái đó là cái mà mình bị cái kẹp là nặng nhất. Còn khi nào mà cái đèn vàng chớp mà nó nằm bên tay trái, tức là mình chỉ được thường thường đó, nó có cái mũi tên luôn nữa, nó cứ nhá, hoặc là nó không chớp mà nó chỉ đèn vàng, thì mình chỉ được quẹo khi nào xe trước mặt mình chạy tới không có thì mình mới được quẹo. Mà cái mục đích cái đèn vàng là làm gì? Đèn vàng là cái đèn gọi là màu vàng, gọi là cái màu warning, tức là màu yêu cầu mình cẩn thận. Khi mình thấy cái đèn vàng là chắc chắn phải có một cái gì trong đó đó. Một là coi chừng quẹo trái mà có xe trước mặt tới. Hai là coi chừng trước sở cứu hỏa đó. Có như ngay cái thành phố đó, nó có một cái đèn vàng lúc nào cũng ngay trước cửa sở cứu hỏa, mà mình thấy sở cứu hỏa nằm mấy trong chút. Nhưng mà cái đèn vàng đó là cho sở cứu hỏa, thì đó là hai cái đèn vàng mà tôi biết. Còn á, có những chiếc xe mà ví dụ như nó làm điện, làm đồ on call, thì trên cái xe đó lúc nào để đèn vàng, có nghĩa là nó có thể dừng bất cứ giờ nào quý vị chạy hơi xa nó chút xíu và cẩn thận một lần nữa. Đó là những cái đèn vàng. Từ khi anh nói tôi rõ là cái đèn vàng hình dạng giống như thế nào, nằm góc nào, thì tôi sẽ trả lời câu ấy chính xác hơn.
Dạ, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello, cảm ơn chú nhé. Hello. Hello.
Hello, dạ, dạ, là em.
À, chào anh.
Anh xin hỏi chú Ẩn là cái đèn đỏ nó chớp chớp á, thì cháu hiểu là nó là stop sign. Nhưng mà cái đèn đi thẳng mà đèn vàng mà nó chớp chớp á chú.
Cái đó là phải, mình bắt mình phải chậm chậm lại. Anh coi chừng đường đó là... Có nhiều khi có những cái xe nó phóng ẩu, nhưng mà mình được ưu tiên, mình chạy chậm thôi anh. Hello anh.
Dạ. Nó còn thêm dạ. Cái nữa. Có nhiều khi á, cái đèn ở trước mặt mình nó nằm bên kia cái đầu. Ví dụ cái đường á, dốc nó cao lên về đây, thì bên này nó có cái đèn, mình không thấy được cái đèn ở bên đó, nhưng mà rất là gần. Do đó bên đây nó có cái đèn vàng nó chớp chớp, và bên tay phải cái đèn vàng là có cái dấu hiệu của cái đèn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, thì chỗ đó nó chớp chớp qua nên là cẩn thận. Và có những cái chỗ ngay bảng stop nó không phải cái đèn đỏ đâu, bảng stop mà nó bị đụng xe nhiều lần quá, thì trước đó vào khoảng 15 feet, 20 feet nó để cái đèn vàng nhá cho mình biết rằng ở trước mặt mình đó là có cái dấu hiệu gì. Thì lúc nào cũng vậy, quý vị chạy tới đó sẽ thấy cái bảng stop sign cho mình biết. Tại có nhiều người á, quý vị biết không, cứ chạy rồi lo nói chuyện điện thoại, rồi nếu mà có cái đèn vàng thì quý vị nói ok, chắc chắn phải có chuyện gì. Do đó là một cái mà quý vị nên cẩn thận khi thấy đèn vàng.
Rồi, như vậy anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác của chương trình nhé.
Dạ, cho biết tên anh giữ đường dây đó. Hello.
Hello.
Dạ, nói tên luôn cô ơi.
Dạ, con xin chào chú Ẩn, chào chị Tuyền và anh Tấn.
Chào chị.
Chú Ẩn ơi, cho con hỏi hôm qua anh kia đó, Blue Alert, Amber Alert thì là chiếc nhé. Hello.
Rồi, chị nói đi nghe được ạ.
Dạ, Amber Alert là chiếc nét là bắt cóc trẻ con hay bắt cóc người lớn gì là Amber, phỏng chú Ẩn. Rồi Blue Alert là có phải đang searching cho những cái tên tội phạm hay gì. nó có một số cái đó nó pop lên cell phone mình á, nó báo động á, chứ ảnh cho tụi con biết thêm về mấy cái blue rồi red này hay là cái này kia, tụi con biết thêm. Giờ con tắt máy rồi, nghe cho bài. Cảm ơn chú ảnh nhiều nha, cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn chị gọi vào.
Dạ, nó có những cái alert chẳng hạn, blue alert thì giống như chị nói ra, có thể là có những cái tin tức mà nó không liên hệ tới cái những trẻ con, đa số trẻ con bắt cóc là thường thường mình sẽ nghe tiếng hú một cái, có nhiều khi đường họp nó hú khắp nơi hết, rồi nó sẽ để tên là chiếc xe số mấy có thể đang chạy vào vùng nào. Nếu quý vị thấy khi nào quý vị nghe mấy cái đó đó, thì trong lúc lái xe quý vị mà không có lái rành, quý vị đừng có đọc mấy cái máy tịch đó. Nhưng mà nếu quý vị có con mắt mà nhìn vô á, là coi cái bảng số xe hoặc cái xe loại gì, coi đa số là coi cái bảng số xe và cái loại xe thôi. Rồi quý vị chạy tình cờ mới chạy ngang quý vị, thì đầu tiên quý vị làm gì, quý vị đừng rượt theo, và quý vị cũng chạy theo tốc độ bình thường. Và nhớ kỹ rằng á, những cái tên mà dính dáng vô vấn đề Amber Rush, có những người á chỉ vì giận vợ bắt con đi, hay là vì tòa án không cho bắt cái đứa nhỏ mà nó bắt đi, là cái gọi là custody đó, thì không có nguy hiểm gì lắm. Nhưng mà có gặp nhiều khi á, có những cái tên tội phạm ra ngoài bắt cóc những đứa con nít, thì quý vị phải cẩn thận, đừng bao giờ làm anh hùng. Được theo quý vị đầu tiên gọi 911 là tôi thấy cái xe đó giống như trong cái Amber Alert chạy về hướng nào. Do đó cái quan trọng như thế này đây, nếu quý vị lái xe trên đường chỉ biết rằng tôi cố gắng giữ làm sao cho đừng bị accident, và tôi không cần biết tôi đưa ở đâu, cái đó rất là nguy hiểm. Quý vị không biết tiếng Anh, tập đọc tiếng Anh, tại đa số con đường ở trên đất Mỹ này bằng tiếng Anh. Và quý vị đi tới lúc con đường nặng vậy, đa số thành phố nó đều có cái số ở dưới, ví dụ 5300, thì quý vị nói rằng tôi thấy chiếc xe á đường chạy về hướng Bắc, hướng Đông, hướng Tây. Do đó quý vị cũng nên bắt đầu tập đi. Khi mình đi từ nhà ra tới đó, mình biết mình đi hướng nào. Khi nào mình đi hướng nào thì mình biết hướng đó. Và nhất là trên xa lộ, nếu quý vị đi trên đường 35, thì quý vị thấy chiếc xe đó mà quý vị đưa ở exit số mấy giờ. Nhưng mà quý vị phải nhớ kỹ rằng á, quý vị phải biết là mình đương về hướng Bắc, hướng Nam. Nhắc lại một lần nữa, tất cả các con đường của liên bang, khi nào mà số lẻ là mình đi, một là hướng Nam, hai là hướng Bắc, không bao giờ có Đông Tây. Khi nào số chẵn là Đông và Tây, số lẻ là Nam hoặc Bắc. Nhớ cái đó nghe.
Hello.
Rồi chị rời làn sóng
dạ,
chị
vâng.
Nghe.
Cái vấn đề mà đèn vàng nãy Tấn nói thêm vấn đề này, tại lúc cái những người nào mà qua đây mà học cái bằng lái đó, thưa anh, có nhiều khi là lúc đó cái đèn vàng ở tiểu bang Texas, thì ta nói riêng là chưa có xài tới cái vấn đề mà mũi tên chớp đèn vàng, mà lúc đó ở bên Canada và những cái nước khác mà cùng khối với Mỹ đó thì họ xài cái đèn chớp vàng và Mỹ chưa dùng tới. Thì trong khoảng thời gian Tấn nghĩ khoảng 2008 đến 2009 rồi tới 2010 đó, thì bắt đầu cái hệ thống đường đèn đường của Mỹ bắt đầu nó mới có cái mũi tên chớp vàng anh. Thành ra có nhiều người đó là họ chưa có giống như là họ chưa quen với cái vấn đề chớp vàng của cái mũi tên vàng. Thì cái điều này anh thấy có đúng không? Tấn hồi trước Tấn qua Canada một lần, Tấn lái xe Tấn thấy ô ở đây cái đèn nó chớp chớp vàng vàng, mà ngay cái đường mà, thay vì là là mình đèn xanh mình đậu chờ đó anh. Đèn xanh mà mình đậu để mà quẹo trái là đậu chờ, bên kia là ưu tiên, tại đèn xanh mà không có mũi tên là cái như đậu chờ. Thì ở Canada nó sẽ chớp cái đèn vàng ngay chỗ cái đường chỗ cái đường mình đậu chờ, tức là mình quẹo trái đó. Thì sau nay sau đó một năm Tấn thấy bên Dallas, bên Texas bắt đầu chơi cái mũi tên vàng chớp. Còn trước đó đó, một là đèn xanh đứng chờ, hai là mũi tên xanh, là không có cái chớp vàng bên cái mũi tên vàng chớp. Dạ. Thì lúc mà mũi tên vàng mà nó chớp lên, nó có nhiều người lại ngộ nhận là họ được ưu tiên. Cái thời gian đầu đó anh, thời gian đầu.
Đúng.
Còn bây giờ
đúng,
đó
đụng xe nhiều lắm.
Yeah. Bây giờ đó là mũi tên vàng. Quý vị nhớ là cái gì, màu xanh là màu tốt nhất, cái màu chúng ta có thể đi được, nhưng mà quý vị cũng đừng có phải thấy màu xanh cái mình giọt liền nha. Nó vượt đèn đỏ nó vẫn đụng mình. Thành ra nếu mà quý vị chở con á mà quý vị thấy màu xanh á, chúng ta cũng cẩn thận, từ từ mà lái cũng không gấp đâu. Làm chúng ta từ từ lái tránh được cái vấn đề mà vượt đèn đỏ đụng mình. Và đèn vàng mà chớp, quý vị nhớ thấy màu vàng là cái màu đó phải chờ đợi. Màu vàng là cái màu phải chờ đợi, giống như mà chờ đợi người yêu vậy đó. là màu vàng phải chờ đợi, còn màu xanh đó là quý vị có thể thoải mái chút xíu, nhưng mà nhớ là phải nhìn trước nhìn sau, là vì nhiều khi người ta vượt đèn đỏ ta đụng mình.
Khi nào quý vị mà nằm ở trên cái nhà, đi tới ngã tư đó, mặc dù quý vị đèn xanh vẫn còn đèn xanh, quý vị phải cẩn thận và nhớ đừng bao giờ mang những cái headset để nghe nhạc. Lỡ có cảnh sát đưa rượt một cái tên tội phạm thì quý vị nghĩ rằng đèn đỏ nó vượt không? Vượt. Trong khi quý vị mang cái headset vô cái lỗ tai, quý vị không nghe được. Do đó khi mà quý vị vừa thấy cái xe giọt tới mà quý vị thắng thì chắc chắn không kịp. Mà nhớ kỹ rằng những cái tên mà nó cố tình chạy tránh cảnh sát thì không có tên nào chạy dưới cái tốc độ mà ấn định nơi đó. Do đó quý vị muốn có an toàn, làm ơn đừng bao giờ mà vừa nghe nhạc trong cái lỗ tai mà vừa lái xe tới ngã tư. Và thêm một cái nữa, có nhiều đồng bào á, khi mà đèn người ta vừa vàng, lỡ quý vị ra quá tới đó rồi thì bắt đầu đèn nó đổi đỏ, thì cái người bên kia đèn xanh nó không được quyền đi, phải nhường cho những chiếc xe nào còn nằm ở trong ngã tư đi hoàn toàn thì đèn xanh mình mới được đi. Chứ không phải nói tôi đèn xanh nó chạy vậy tôi đụng nó là nó ráng chịu. Không phải, luật lệ nói rõ ràng, nhớ nha. Ai đã nằm trong ngã tư đó rồi thì người đó ưu tiên hơn là cái đèn xanh.
Dạ, cảm ơn chú. Cho Như Tuyền rồi một vị thính giả vừa rời khỏi đường dây. Đến đây thì chắc là Như Tuyền xin phép dừng lại cho phần giới thiệu thương mại nha chứ. Dạ, cảm ơn chú và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau phần giới thiệu thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì sẽ được trở lại với quý vị nha. Chú uống một tách trà nghỉ ngơi chút xíu chú nha.
Trà nghỉ à?
Dạ. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Và trước hết thì Như Tuyền gửi lời cảm ơn chú Ẩn đã trở lại chương trình trong phần nhì, thưa chứ.
Chào quý vị thính giả và hân hạnh làm việc với Như Tuyền với Như Tấn trong phần 2.
Anh Tấn ơi, bây giờ mình có thính giả gọi vào, chắc mình xem, xin phép chú đón điện thoại luôn nha.
Rồi,
vâng.
Chuyện luôn.
Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Alo, chào chú, chào anh chị.
Dạ, chào chị.
Chú, có con hỏi chú.
Hỏi đi chị.
Chú nghe chú.
Chị nói đi.
Dạ, nói cho anh, nói đi. Dạ,
dạ, dạ, dạ. Thưa chú, bảo hiểm ấy, bảo hiểm mà tỷ mình đang mua bảo hiểm, tại con không muốn nói tên đó chú. Bảo hiểm là con mua con Otex nhưng mà mình đóng tiền rồi nhưng mà họ không có trách nhiệm gì đó với cái trường hợp của con á, tại vì hôm qua cái xe con nó có bóp lùm, nó nằm đường giữa đường vậy đó, rồi con gọi xe kéo, con có một cái phần xe thô xe đó chú, nhưng mà cứ gọi hoài gọi không được, cuối cùng con phải nhờ cái người mễ đó gọi để chở xe con lên dealer của hãng xe đó chú, mà giờ đó là cũng 7-8 giờ rồi, thành ra nhưng mà thằng mẹ đó nó cái người mẹ chợ thô cái xe con á, họ không biết tiếng Anh, con phải đi theo họ, ngồi trên xe với họ mà con rất là sợ lắm, nhưng mà con phải đi theo chứ con đâu giao xe cho họ được cô chú. Nhưng mà họ không có ghi con rồi tiếp con, nhưng mà con cũng biết khôn, con lấy điện thoại con chụp hình editing, con chụp hình cái xe đó để bữa nay con vô con nói với cái bảo hiểm của con là hôm qua con gọi xe thô không được, con phải nhờ cái người này mẹ chở con xe con lên thơm dealership, rồi để họ nói họ không có trách nhiệm, họ không có biết cái gì hết, kiếm cái người mà hồi đó bán cho con á, ủa tôi mới đóng tiền cho anh là một ngàn mấy 6 tháng mà tại sao giờ anh nói anh không phải agent của tôi, vậy là sao? Thiếu trường hợp này ổng nói cái bảo hiểm của ổng, ổng là contract cái gì contractor, cũng như là giống như là fan trai với chú, ổng không có trách nhiệm, ổng không phải là agent của cái bảo hiểm con, vậy là có đúng không chú?
Ok, có nhiều người á, sau khi buôn bán cái bảo hiểm được cho khách hàng rồi á,
thì có những khách hàng mà khi gặp tai nạn rồi đó thì hầu như đa số những người agent đó giúp đỡ cái người client của mình, tức là người thân chủ mình. Nhưng mà có những cái bảo hiểm á, sau khi bán xong rồi á, mình gặp vấn đề trở ngại như vậy phải gọi cái chỗ claim ở sau lưng của cái bảo hiểm là có số 800 hay là 888 đó, gọi lên đó policy to number mấy như thế này. Tại vì khi mà mình mua bảo hiểm đó, chẳng hạn mình có mua cái phần thâu xe đó,
dạ
thì
có,
nhiều
dạ
lúc
có.
Đó mà mình gọi không được và họ không có cho chiếc xe thô tới đó, thì họ sẽ trả mình maximum là bao nhiêu tiền. Và thêm một cái nữa là có thể bao nhiêu mau, chứ không phải là ví dụ như mình bị hư xe ở tiểu bang Oklahoma, kêu nó kéo về đây, nó chỉ không, nó sẽ tính tiền thêm. Thì bây giờ cái đó cháu dở ở sau cái insurance đó, gọi cái claim và cháu làm việc. Nếu họ không làm việc á, thì cháu có nhiều đường lắm. Một là mướn luật sư, bây giờ mày muốn tốn tiền nó cho tốn tiền. Hai là cháu chỉ cần đưa cái đó ra cái tòa nhỏ, tức là JB Courts, rồi cháu thưa là không ai muốn ra tòa đâu, cái gì nó cũng tốn tiền hết. Thì trong trường hợp cháu đó, bây giờ sẵn không phải đây là tôi quảng cáo cho cái hãng gì hết. Đối với chú mua bảo hiểm, chú không mua cái phần thô xe. Mà chú lúc nào cũng vậy là member của AAA đó, 3A đó.
Ồ, con cũng vậy chứ.
Và đã cần 20 năm nay, một lần gọi là trong 15 phút hoặc có thể nhiều lúc có 5 phút. Tại vì họ gọi, khi mình gọi mình nằm bất cứ chỗ nào, họ sẽ gọi cái xe thô của cái contract của họ ở trong vùng đó, chứ không phải là chờ. Ví dụ như cháu đi 100 mai chờ, chạy 100 mai, chuyện đó không bao giờ có. Nhưng mà cái đó mình chỉ claim được có 3 lần mà thôi nghe. Chứ không phải là nói là tôi mua, trời ơi tôi bị hư xe, bây giờ chìa khóa lóc trong đó. Nhưng mà họ làm rất đàng hoàng, bánh xe bể, hoặc là mình hết xăng, hết đồ người ta giúp đỡ. Thì đối với chú đây là cái kinh nghiệm, chứ không phải là chú nói đừng có bán, mua bảo hiểm về thô xe của những insurance. Những insurance có những anh agent đó, họ giúp đỡ mình rất tốt. Còn có những agent đó, sau khi bán xong rồi nói mấy chuyện này tôi không có lo chuyện đó. Thì cô cũng biết phải làm sao rồi phải không?
Dạ, thưa chú, tiền con á, con đóng một lần họ lấy, họ giúp rất là vui vẻ. Đến 6 tháng con thử rồi họ cần siêu chuyển đó. Bảo hiểm nhà qua con coi để coi họ làm ăn có được không, chứ con chưa cho chuyển. Nhưng mà cái nhà con tới tháng 12 nó mới hết hạn, thành ra con mua con thay luôn mỗi năm luôn. Nhưng mà họ làm ăn như thế này con không thể nào con ở với họ, trụ với họ được. Nhưng mà con hồi sáng giờ con về con hơi cũng như là không
hơi,
có
hơi bực hả, hơi buồn hả,
cái hãng này, cái người bán này
nói đúng ra là như vậy, nói đúng ra là như vậy, không phải là tại vì chị không có biết là hãng bảo hiểm nào nó bán cho mình tự gọi chéo xe xong rồi mình mới đưa cái bill đó, mình tự đưa cái bill đó cho hãng bảo hiểm nó trả tiền lại cho mình, chứ không phải là cái người đó nếu mà họ tốt họ mới giúp mình, còn nếu không là họ không có gọi, họ không có trách nhiệm đó, mà mình sẽ tự gọi hãng bảo hiểm, gọi tự gọi kéo xe xong rồi mình đưa cái bill kéo xe đó cho bảo hiểm nó sẽ trả tiền cho mình trong cái limit nào đó, là maximum tiền kéo xe là 250 đồng, thì chỉ đó trả. Nhưng mà cái người agent họ không có trách nhiệm với mình, họ nếu mà họ tốt họ sẽ giúp cho mình, còn nếu mà họ không tốt đó thì họ nói mình cứ việc gọi đi tại vì họ bận quá, cái đó không phải là trách nhiệm của
họ.
Đúng rồi, 100% là họ như vậy, chứ mình không có trách họ được. Thì mình có quyền đổi hãng bảo hiểm, nếu mình không happy với cái agent đó thì mình cancel, mình đổi qua cái hãng khác. Nhưng mà nhớ một điều, cái người agent họ tốt thì họ sẽ gọi A to Z cho mình, còn cái người mà không, họ bận quá thì họ nói mình có thể gọi kéo xe đi rồi hãng sẽ trả tiền lại, không có, họ không có giúp mình cái đó thì họ vẫn không có sai. Thưa Nẫn, cái đó là Tấn thì cái vụ bảo hiểm với đền xe này thì Tấn rành lắm, tại mình cũng đụng xe kéo xe nhiều đó. Nhưng mà cái người agent á, họ thường thường họ giúp cho những người già hay là những người họ tốt thì họ gọi giúp, còn nếu không họ bận quá thì họ nói thôi cứ gọi kéo xe đi rồi họ đưa cho số điện thoại. Rồi muốn nói tiếng
cái gì Tấn nói giống như nãy tôi nói điều là y chang vậy. Tại ngày xưa tôi là agent của Allstate á, lúc nào đồng bào mà gọi tôi á, có một số quý vị mà cách đây cỡ chừng 30 mấy 40 năm mua insurance của tôi hồi tôi làm Allstate á, biết lúc nào người Việt Nam, sở dĩ người Việt Nam người ta đến với người Việt Nam mình là vì người ta không biết tiếng Anh nhiều, ví dụ, hoặc là không biết được nhiều, người ta mới đến với mình. Do đó khi mà mình buôn bán đó, đối với chú, đối với tôi đó, giờ khách, tại sao tôi rất là nhiều client mà trong khi tôi phải bỏ là tại vì mấy cái nghiệp làm cảnh sát tôi mới đi thôi. Chứ còn nếu tôi vẫn tiếp tục làm agent đó, thì kiếm người mà gắn với tôi khó lắm. Tại vì lúc nào tôi cũng giúp đỡ đồng bào hết.
Dạ vâng.
Ok, thưa chú, cho con nói. Chú, hồi đó là con mua cái người agent đó, nó ở Garland này, vừa dịch vừa Covid đó, nó, cái bảo hiểm con vừa hết. Thì họ đóng cửa, họ flow business, thì họ không có nói báo mình, ok, tôi sẽ chuyển cô qua cái hãng đó mà thuốc ở đâu forward, con không biết cái mặt ông đó, mặt lớn, mặt nhỏ, không biết office ở đâu hết.
Nói tóm lại là bây giờ chị nói dài dòng, bây giờ chị nói cũng vậy thôi, là vì là chị complain cái vấn đề mà bảo hiểm không có, cái người agent nó không có tốt, không có lo hết cho chị.
Yeah.
Đúng không? Thì bây giờ mình đổi hãng. Rồi vậy thôi, còn
mà
cái giờ này.
Mà lỡ đóng tiền hết trơn rồi sao?
Thì mình đổi ha, mình đổi hãng thì hãng sẽ trả tiền lại thôi chứ đâu có gì đâu. Bây giờ là mình gọi cancel là bên kia nó trả tiền lại. Đúng rồi. Bảo hiểm mà đâu có.
Nhớ kỹ về tán nhớ là không phải nó trừ bao nhiêu ngày để trả lại đâu, lúc nào chị cũng mất
bị lỗ
tiền hơn là chị lấy lại.
Bị lỗ.
Do đó nếu mà chị có thể nhịn nhịn một chút xíu cho hết cái policy á thì đỡ mất một vài trăm.
Dạ, vậy con nhịn.
Đọc tiền liền khúc ruột nha.
Rồi, rồi, chúc may mắn nha.
Ông cũng hoàn toàn thông cảm được với chị anh. Tại nhiều lúc mình phải có qua có lợi. Giống như là mình support cái agent này thì họ cũng phải support lại mình, thì họ mới có cái commission, có khách hàng, thì phải có qua có lợi, nó mới tại lòng nhau chứ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải không?
Dạ đúng ạ.
À, tôi tên Mai à, xin chào Duy Tiền và chào chú Ẩn. Tôi có cái câu cái chuyện này hỏi chú Ẩn là cái hôm bữa thứ bảy á, tôi đi, tôi với ông xã tôi đi trên freeway 183 á, thì vừa sang lên trái á thì có một cái anh chàng ở xe 4 chỗ ở sau nó chạy thật là nhanh. Thế là mình vừa sang bên trái xong á là nó chạy dạng như nó chạy sang cái lane BNC luôn. Nó chạy bọc lên không như khi nó chạy nó thắng cái nó quay đầu lại, nó quay đầu cái nó tung cái đầu nó vô cái lan can á, mình không đụng chạm nữa. Sao mà thấy vậy, mình đứng lại, mình thấy vậy mình thắng lại, mà trên mình phải tắt vô mê sư chứ tại lúc đó được đang phi quay, xong rồi tắt lại xong nó cũng ngừng lại, mình cũng ngừng cái mà hỏi nói tiếng anh tại thằng con gọi cho thằng con nói tiếng anh với nó thì nó nói nó không biết tiếng anh. Nó kêu bây giờ mày có thể mày đi chỗ chạy lại chỗ phía trong chứ bây giờ ngoài này là phi quay đó. Nó xong rồi ok chạy tới xong rồi nó kêu cảnh sát cũng bên này á, thì tôi cũng kêu thằng con tôi hỏi nói chuyện vậy đó, rồi cảnh sát tới. Cái thằng con tôi nói ủa cái gì đó, cái chuyện đó mẹ tại sao mẹ cứ đứng gần lại mà mẹ không chạy. Nó không, mình làm gì cũng được tại vì mình sang lên trái mà nó ở sau mình nó chạy quá nhanh, đó là lỗi của nó thôi. Xe nó bị hư chứ xe mình không có đụng chạm gì xe mình hết á đó. Rồi cảnh sát tới rồi mình cũng thằng con cũng nói chuyện vậy đó. Rồi vậy là mình có bị pháp luật gì không anh ổng chú ổng?
Ok, trong trường hợp thì á là cái cậu kia cậu chạy quá nhanh khi chị sang lên, mà nếu mà cái cậu kia có cái camera là chị vừa sang lên ngang đầu người ta đó, ông kia phải lách á thì chị lỗi. Nhưng mà nếu ông kia không có camera đó, chị không đụng hai không gì hết, ông kia chạy quá nhanh, ổng quay đầu ngược lại, ổng tự động ổng cái đó thì chị không có lỗi làm gì trong đây á, chị đâu có đụng ai đâu. Chị không? Do đó cái cậu nó phải nhớ kỹ rằng, nhưng nếu mà xe tôi đó nó có camera mà tôi chạy mà chị ngay cái đầu xe tôi chị chừa lắc ra một cái mà tôi quẹo vô tôi đụng cái rầm á là lỗi của chị. Tại vì sang lên thứ nhất chị phải có đèn xi nhan trước 100
phút. Dạ có, xi nhan đàng hoàng hết, bật xi nhan hết á.
Dạ, xi nhan đàng hoàng hết.
Nhưng mà bị anh chàng nó chạy quá nhanh.
Ở đây cảnh sát đâu có làm được gì, theo tôi á, chị cảnh sát có làm được gì trong vấn đề này, tại không có ai có witness hay là không có camera. Nhưng để tôi nói cho chị nghe rằng á, ở đây á, một phần lỗi của chị, nhưng mà cảnh sát hay là ngoài tòa nó không có thấy được cái đó đó. Là một khi chị sang lên không có nghĩa là chị để đèn rồi tự động qua, chị phải nhìn trước, nhìn sau và nhìn ngang kính chiếu hậu coi có thằng nào ẩu tả chạy thiệt nhanh không. Do đó là cái quan trọng mà có nhiều khi á, lỗi của người ta, nhưng mà mình trong đó có cái lỗi là mình không để ý trong lúc lái xe mà thôi, chứ không phải tôi nói lỗi của chị, nhớ cái đó nha. Do đó để tránh Mai là nó không đụng chị. Nếu nó đụng chị chưa chắc gì. Giờ này chị còn nói gọi lên này hỏi chuyện, cho nó lần sau phải cẩn thận một khi sang lên. À, tôi nói đúng không? Do đó chị phải cẩn thận trong cái này đó, đừng để gây tai nạn.
Tôi cảnh sát á, chứ không biết. Dạ, cảnh sát á, nó tới, xong rồi cũng nói chuyện vậy, xong mình đưa sô răng, rồi đưa ID này nọ ra. Cái lạ nó coi cái sticker này nọ hết, everything hết. Nó coi xe mình không có bị mừng hết. Xong nó kêu, ok. Nó nói con là gì, go help, bởi vì nói gì đó tiếng Anh mà thằng con mới là nó nói giờ mẹ cứ đi đi. Và về, và ông xã ổng cũng lo bụng, ổng kêu giờ, sợ ổng biết y sô răng nó có lên hay không. À, thế nên là bây giờ nó để thứ năm em hỏi hỏi chú ẩn coi thử nó làm sao.
Bây giờ tôi hỏi hỏi khoan chị ấy thì tại hình như là gần hết giờ. Để tôi hỏi chị câu này. Ông cảnh sát có cho chị một cái số mà ông nói đây là cái báo cáo của cảnh sát không?
Không có cho cái gì hết á.
Rồi
nhưng
vậy
mà,
là ông chỉ
lại
tại
chú
lợi đó.
Nghe đây.
Chú lợi đó là tại vì tai nạn này không có ai bị thương. Do đó ông chỉ nghĩ rằng khi chị gọi 911 là có người bị thương. Nếu không có người bị thương thì bên này và bên kia tự động báo cáo. Thì bây giờ kêu con chị vô trong mạng, ok, ở DPS là báo cáo cái accident. Là lúc đó tôi chạy trên đường, tôi sang lên. Ông kia chạy quá nhanh, chạy trong cái đường emergency lane và ông ta tự động đụng vô cầu. Vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có gì, nhưng mà nói với tôi chị cũng chẳng cần gì báo cáo, tại vì chị đâu có đụng ai đâu.
Dạ, từ không có đụng mình, hết trơn á.
Nói đi.
Thì hỏi thăm cái ẩn, chú ẩn thử là vậy, là có mình có bị cái sao không á mà.
Nè, để tôi nói chị nghe, ngay bây giờ chị hỏi có bị sao không, tôi không thể trả lời. Ví dụ cái cậu đó có thể mướn luật sư nói, là tại vì tôi có đèn trên xe này, bả mới vừa. Cái quan trọng á là cái xe kia nó có cái camera trên xe hay không?
Dạ,
để coi nếu
không,
chị ẩu á.
Xe nó không có camera là một.
Mấy bà không biết cái camera nó nằm như thế nào đâu. Có nhiều cái quý vị thấy, nhiều cái chỉ có một cái ngón tay thôi. Cái camera nó chỉ ra. Do đó cái quan trọng nếu không có, mà nếu cảnh sát không có ghi tích cả cho chị đó, thì 90% là hầu như là mạnh ai nấy lo. Ok không? Cậu đó tự động tôi chạy quá nhanh. Rồi, theo tôi vậy đó. Ok nha.
Và anh chàng đó không có bảo hiểm nữa chứ. Chồng bà em thấy bảo hiểm, không đưa bảo hiểm ra.
Ok, nếu mà không có bảo hiểm đúng ra ngay, ví dụ như đụng trên thành phố của tôi, hoặc là ULS ở đây á, thì đầu tiên cảnh sát chắc không có bảo hiểm là họ câu cái xe đó để đi liền. Ok? Không cho ông ra lá.
Dạ, thì lúc đó nó biểu tôi á, biểu tôi đi. Xong rồi biểu đó đứng nói chuyện, làm việc với thằng đó, thì lúc đó tôi đi rồi không biết. Không biết là nó có câu xe thằng đó hay không, không biết. Hả?
Rồi thôi vậy bây giờ á, nếu mà kêu chị đi còn giữ thằng đó lại, thì cái chuyện của chị xong rồi không có gì đâu. Theo tôi đó.
Tôi
nói ở đây là theo cái lời chị kể nha. Nếu tôi là cái cậu cảnh sát đó kêu chị đi, tức là chị không có dính dáng gì trong đây hết. À, không có đụng gì hết. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào. Chú, chắc là qua cái câu chuyện của cô vừa kể đó, chú cũng phải có một vài lời khuyên đối với những người mà sang len như vậy. Tại vì cái này là trường hợp này may mắn là không có tai nạn xảy ra, chứ nếu anh kia đó mà không lách qua thì tai nạn xảy ra đó, thì cái này là chuyện khác. Bởi vì khi mình sang len, mình phải thấy một cái khoảng cách an toàn mình mới sang len được, phải không chú? Còn ví dụ như cái anh này anh lách như vậy đó, mà may không có tai nạn, chứ có tai nạn thì là một cái chuyện khác
là
nữa.
Cô này nguy hiểm. Dạ. Bởi vậy chú nói một câu rằng á, ở trên đường bao nhiêu lần mình thấy người ta sang len mà ngay mặt mình mà hết hồn. Tại có nhiều người cứ nghĩ rằng á, có nhiều cái loại xe cũ đó, nó không có cái đèn báo hiệu là có xe ngang hông mà nó nằm xích lên sau. Hoặc là không có cái kiến mà gọi là blind spot mirror đó. Tức là cái chỗ mà mình không thấy. Vừa đèn xi nhan một cái qua len liền. Do đó đây quý vị á, nếu mua xe mới thì bỏ chút xíu tiền. Nó có cái warning là khi nào có xe ngang hông. Còn nếu không á, mua cái kiến nó có 3 đồng 99 2 cái gắn hai bên, nhìn vô cái kiến nhỏ thấy chiếc xe ngang hông đừng qua. Chứ không phải là mình không thấy chiếc xe nằm trong kiến mình rồi vừa để đèn xi nhan là mình qua liền. May mắn là chị này không bị tai nạn, chứ chạy với tốc độ đó có thể đụng, mà chỉ không có bình tĩnh có thể một tai nạn rất là lớn đó. Như vậy
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình cũng như gọi vào, và không quên mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Cảm ơn anh Tấn, cảm ơn thời gian của chú, và mến chúc chú cũng như quý vị có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui ạ.
Cảm ơn tất cả quý vị mà hôm nay thật là sorry mà anh Tấn không có được một lời nói nào về ông tổng thống mà của chúng ta
hết. Dạ không, dạ không.
Tôi biết anh Tấn buồn lắm. Thôi.
Không sao anh. Tại vì chuyện của ông cũng vậy thôi, ông đang vận động chúng ta chờ đợi qua năm sau để chuẩn bị cho cái kỳ bầu cử năm 2022 cho Thượng viện và Hạ viện và những cái chức vụ thống đốc của các tiểu bang chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta nói nhiều thì toàn là tin tức tức mình không à. Tin tức tối tức mình không à, chứ đâu có cái tin nào mà nghe nó ngon lành đâu. Dạ vâng. Rồi xin chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Dạ cảm ơn.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú ạ.